giảng sư, qua kinh sách cũng như qua sự giảng dạy của chư tôn đức, con được biết sau khi Đức Phật nhập diệt, Phật giáo được phát triển theo hai hướng, theo hướng Bắc gọi là Phật giáo Bắc Tông hay Phật giáo Phát Triển, theo hướng Nam gọi là Phật giáo Nam Tông hay Phật giáo Nguyên Thủy. Khách quan con sẽ thấy Phật giáo Nam Tông không phát triển mạnh trên thế giới bằng Phật giáo Bắc Tông. Nhưng vì sao Phật giáo Nguyên Thủy khi đặt chân đến nước nào thì ở đó trở thành quốc giáo, như ở Tích Lan, Myanmar, Miến Điện vân vân, và Phật tử ở đó Phật giáo thấm sâu vào lòng người, thể hiện ở sự thành kính của mỗi Phật tử Nam Tông đối với Tam Bảo. Còn trái lại Phật giáo Bắc Tông thì lại không được như thế, hay nếu có như ở nước ta thì chỉ ở một thời gian rất là ngắn và không được kéo dài như thời Phật giáo Lý Trần. Mô Phật.
Đây là một câu hỏi rất sâu sắc. Đánh giá về cái mức độ ảnh hưởng của một tâm phái chính của Phật giáo, dù là Nam Tông hay là Bắc Tông, mà dựa trên con số không thì nó chưa chuẩn xác, mà phải dựa trên cái tỷ lệ. Những nước theo Phật giáo Bắc truyền, mà trước đây thì gọi là Đại Thừa đó, thì bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên và Đại Hàn. Và gần đây thì nó phát triển ở các cái vùng lãnh thổ như là Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và một số châu lục khác. Do vì dân số của các nước này lớn và tỷ lệ Phật tử trong các nước này chiếm từ 60 cho đến 85%, chính vì thế mà số lượng dân số đóng trên cái bệnh viện toàn cầu á nó cao hơn là ở các nước Phật giáo Nam truyền như là Tích Lan, rồi Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Và do đó không thể dựa vào cái con số mà nói là ảnh hưởng quần chúng ở các nước Nam Tông là ít hơn Bắc Tông và ngược lại. Nếu ta tính theo tỷ lệ thì các nước Nam Tông vẫn chiếm đa số. Thái Lan, Lào, Campuchia là 95% là Phật tử. Miến Điện cũng như thế, còn Tích Lan thì khoảng là 65%. Các nước Phật giáo Bắc Tông chưa chiếm được cái tỷ lệ lớn như thế ở trong quá trình phát triển của mình. Vế thứ hai của câu hỏi đặt ra là tại sao các nước Nam Tông đó trở thành quốc giáo và nó gắn bó với cái quá trình phát triển của dân tộc đó, không trải qua những cái biến cố thăng trầm như là các nước của Bắc Tông. Vấn đề đặt ra nó có nhiều cái cách lý giải. Như theo chúng tôi, thứ nhất là kinh điển Bắc Tông sử dụng đó, ở tại các nước Bắc Tông đó, nó theo hai khuynh hướng. Thứ nhất là dành cho già, bệnh, chết và tội. Giới trẻ, cái tâm còn lại không được quan tâm. Rồi điều đó làm cho người ta có cảm giác là Phật giáo là tiêu cực. Trong khi đó, trong khoảng trên dưới 300.000 pháp hội mà Đức Phật thuyết giảng là dành cho mọi thành phần khác nhau. Rất tiếc là ta không khai thác những bản kinh đó để sử dụng cho người tại gia. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là đối lập lại những khuynh hướng này đó, thì có nhiều truyền thống của Bắc Tông là đi các bài kinh triết lý cao siêu mà vốn dĩ Đức Phật dành cho các bậc Bồ Tát. Và do vậy, việc tiêu thụ các sản phẩm tâm linh Bồ Tát này dành cho người tại gia là nó không thích hợp. Cho nên cái nền nhận thức về nhân thừa mà vốn dĩ được xem là nhân bản trong xã hội đó, cái người căn nhất là không được quan tâm thích đáng. Chính vì thế cái tầng tâm linh cao mà có mà ở dưới cái nền là không á, thì làm cho sự phát triển không đi đến cái cơ chế là bền vững. Do vậy Đại Thừa đã dẫn đến những cái tình trạng khi thịnh là cực thịnh mà khi suy đó là mất gốc. Những nước Phật giáo Đại Thừa trong quá khứ bao gồm có Iran, Iraq, nhà tư là quần thể Ba Tư đó, rồi Indonesia, Malaysia bây giờ đều thuộc về của Hồi giáo. Còn ở tại Ấn Độ đó, những cái truyền thống mà Đại Thừa mạnh bây giờ nó cũng lần lượt rơi vào tay của Hồi giáo hoặc là của Tin Lành. Trong khi đó chỗ nào mà của Phật giáo Nam Tông thì không bị hoàn cảnh hay là cái vấn nạn tương tự. Vấn đề đặt ra nằm ở chỗ vì Nam Tông không đi các triết lý cao siêu mà đi những vấn đề kinh điển Nhân Thừa và Thiên Thừa thôi. Hai cái đó đều xem là thực phẩm tâm linh cực kỳ có ý nghĩa và là tầm ngắm của người tại gia. Người tại gia không cần giải thoát, người xuất gia tu vài chục năm trong chùa, có người gãy đổ trên 1/4 của đường đi, có người 1/3, có người nửa đường đi, có người mới đi có vài bữa là gãy đổ rồi. Tâm linh nó như là một cái tam giác, càng lên cao càng khó, giá trị chứng đắc càng nhiều, sự lợi trừ của nó cũng hết sức là khắc nghiệt. Trong đó người tại gia cần gì? Phước báo, công đức, ăn vui, hạnh phúc, sức khỏe, tuổi thọ, bình an, khấm khá. Đó là cái mối quan tâm của họ, chứ họ đâu cần giải thoát đâu. Nhưng mà rất tiếc là trong truyền thống đại thừa của chúng ta, chỗ nào, pháp môn nào cũng phần lớn yêu cầu người tại gia hướng đến con đường giải thoát sanh tử. Và do vậy đó, khi mà đi theo cái truyền thống này đó, thì họ hướng lấy những bài kinh đại thừa, còn những cái bài kinh thuộc về Nhân Thừa thì hầu như là không được quan tâm. Đó là cái khác biệt căn bản dẫn đến tình trạng tại sao ở những nước Nam Tông là thịnh, và khi có mặt rồi là không mất đi, và trở thành là sự lựa chọn tâm linh lớn nhất, quan trọng nhất ở trong chiều dài lịch sử của nước ta. Còn Bắc Tông thì không được như thế. Do đó chúng tôi xin kính đề nghị con đường giải thoát dành riêng cho người xuất gia, con đường hạnh phúc dành riêng cho người tại gia, giống như ngày xưa Đức Phật đã từng chủ trương như vậy. Và ai cảm thấy cái cấp độ, mức độ hạnh phúc người tại gia không thỏa mãn mình thì có thể phát nguyện trở thành người xuất gia, với điều kiện nếu người đó đã lập gia thất thì phải được một trong người còn lại đồng ý, nếu không đồng ý thì cũng phải khế ước hôn nhân đã được kết thúc, tức là đã ly dị, thì việc đi tu mới được thích hợp, để họ dành trọn thời gian tâm huyết tu học phát triển tâm linh để trở thành một bậc giải thoát như là một thánh nhân. Hai con đường này phải được rạch ròi ra, nhưng không được xem là mâu thuẫn mà hỗ trợ cho nhau rất nhiều. Còn ở tư cách người tại gia mà lúc nào cũng muốn hướng về giải thoát hết thì người đó sẽ trở thành tiêu cực, là không còn muốn làm ăn kinh tế phát triển xã hội gì nữa hết á. Một ngày có thể là 6 thời kinh như là người xuất gia, đang trở thành một người doanh nghiệp lớn thành công, bây giờ buông hết tất cả rồi trở thành tiêu cực. Đức Phật không bao giờ dạy thế, không có bản kinh nào ở trong truyền thống Nam Tông hay truyền thống Bắc Tông dạy như thế cả. Nhưng vì có đường truyền đạo, chúng ta nhiệt tình quá mức đến độ lấy cái gu tâm linh của người xuất gia dành cho người tại gia, mà vốn dĩ là hai cái nó khác nhau. Mà người theo truyền thống Nam Tông đâu có truyền bá con đường giải thoát đâu. Truyền bá cái con đường tứ niệm xứ là để cho người tại gia giải phóng được cái căng thẳng. Truyền bá thiền minh sát để họ có được cái chánh niệm trong công việc làm, để hạn chế một cách tối đa các rủi ro về tai nạn lao động và rủi ro tai nạn giao thông và những cái sự cố quậy muốn. Như vậy khi mà giải phóng những cái ức chế do cái sức ép của thời gian, sức ép công việc, sức ép quan hệ, sức ép của giao tế và sức ép của các cái vấn đề khác trong xã hội, làm cho họ sống hạnh phúc hơn, bình an hơn, chứ không khi nào đề cập đến con đường giải thoát cho người ta. Và cái đó được xem là rất thích đáng, rất thiết thực mà chúng ta cần phải nghiên cứu. Chúng tôi đã từng là làm những cái thí nghiệm, là những cái trải nghiệm, ví dụ những cái bài giảng về tình người của Thượng Đạo Viên Trí, bóng mây của Đại Đức Thiện Thuận, rồi bến yêu thương của Đại Đức Chí Trên, hầu như là nó phá cái kỷ lục phát hành, có thể đến vài chục nghìn bản và vài trăm nghìn bản. Trong cái đó những cái đề tài mà về con đường giải thoát á, thì nó khoảng chừng vài ngàn bản thôi. Thì tại sao nó như thế? Là bởi vì cái sự lựa chọn của người tại gia là hướng về hạnh phúc mà. Và cho đó ba cái bài giảng mà nó phá cái kỷ lục phát hành á, ở tại chùa Hoằng Pháp, là nó đi về vấn đề nhân thừa, và cụ thể là mối quan hệ cha mẹ và con cái thôi. Những bài giảng thành công khác của những chư tôn đức còn lại, nó cũng dựa trên cái cấu trúc, cái nào đáp ứng được Nhân Thừa thì nó chạy như tôm tươi, cái nào đáp ứng về Thanh Văn Thừa, Bồ Tát Thừa, Phật Thừa thì càng gọi là kén người nghe và người xem. Trên trang web và tủ sách Phật Hội chúng tôi, những bài giảng về Nhân Thừa, về tình yêu hôn nhân thì người xem rất là nhiều. Ví dụ là trị vết thương lòng, mới giảng đâu có 3 tuần thôi, 3-4 tuần thôi mà đã có 2000 mấy người xem mà. Còn chân dung tâm linh mình phải đầu tư thấy mòn 3-4 tuần lễ để mà giảng cái bài đó thì đâu có vài chục người nghe. Tại vì người tại gia ta đâu cần tâm linh để làm gì, ta cần an vui hạnh phúc, 5 điều đó rất là đủ rồi, còn tâm linh dành cho các ông thầy tu. Thì từ đó chúng tôi mới rút ra được một cái kinh nghiệm là người tại gia ta phải cung ứng cái nhu cầu họ đang cần. Cũng giống như ai buôn bán thức ăn á, nếu ta muốn có được nhiều khách hàng hay nhiều thực khách để có nhiều cái giá trị về kinh tế thì ta phải đáp ứng được cái khẩu vị của người thực khách chứ không phải là khẩu vị của chính mình. Khẩu vị của chính mình có thể là nó rất là tiêu chuẩn, nhưng mà nếu thực khách người ta không mê thì ta vẫn trở thành là cái người thất bại thua lỗ trên làm ăn này. Trong con đường tâm linh cũng vậy, thực khách tâm linh, thực khách tại gia, thực khách xuất gia là khác nhau. Thực khách xuất gia là đi trên con đường tâm linh buông xả để dành trọn thời gian đầu tư cho vấn đề tu học và truyền bá. Thực khách tại gia đó chỉ cần an vui, hạnh phúc, bình an, có nhiều phước báo, thì cái gu thực phẩm nó phải khác nhau, cái gu khẩu vị nó phải khác nhau thì mới có kết quả được. Và các nước Phật giáo Nam Tông đang đi đúng cái gu cho người tại gia, còn các nước Bắc Tông á đang lẫn lộn, tại gia và xuất gia có cùng một cái gu giải thoát. Cho nên cái bề cao á thì quá nhiều, nhưng mà cái bề nền tảng thì không có. Kết quả là những cái biến cố về chính trị, những cái khúc quanh của lịch sử, những biến cố về vũ đạo các tôn giáo khác, về kinh tế đã làm cho rất nhiều người Bắc Tông từ bỏ đạo của mình. Trong khi đó không thể nào dụ dỗ được người Nam Tông. Đây là những cái điều mang tính cách như là những dữ liệu chứ không phải là nguyên lý để chúng ta có thể tham khảo để đúc kết cho mình những cái cách đi dấn thân làm thế nào để cho kết quả cao nhất ở nước Nam Tông và kết quả cao nhất ở những nước Bắc Tông. Xin được câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.